Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte xin mến chào quý thính giả. Hôm nay ngày 26 tháng 7 năm 2014, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng quý vị đôi lời chia sẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh, tựa đề Tai nạn chuyến bay MH17. Kính mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Đề tài tôi xin muốn chia sẻ với quý vị sáng hôm nay là một đề tài mà tôi suy gẫm có thể một cách đau buồn trong mấy ngày vừa qua. Chuyện tai nạn xảy ra, quý vị đã biết tai nạn gì tôi muốn đề cập phải không? Một tai nạn chuyến bay hàng không Malaysia MH17. Vào 17 tây tháng 7 là khoảng chừng 8-9 ngày vừa qua, để một chuyến bay đã bay từ ở Amsterdam, Hà Lan, đã bay ra khỏi thì tại ở Mã Lai phi trường đang chờ đợi chuyến bay đó đáp cánh. Nhưng mà thông tin ở trên màn ảnh quý vị đã thấy rằng hãy cầu nguyện cho chuyến bay MH17 chứ không phải là máy bay sẽ đến. Thì chuyện mới xảy ra, xin cầu nguyện cho họ vì mới bị một chiếc hỏa tiễn bắn vào chuyến bay ấy. Đó là một điều rất đau buồn xảy ra. Hầu như cả thế giới đều bàng hoàng về chuyện gì xảy ra đây. Thì trong buổi chiều ngày 17 tháng 7 đó, buổi chiều bắt đầu mặt trời lặn thì một hỏa tiễn đã được bắn ra khỏi cái vùng ở phía đông của Ukraine và bắn thẳng tới chiếc máy bay phi cơ dân sự. Trên chiếc phi cơ đó có 298 người, hơn phân nửa là dân người Hà Lan. Và khi mà bay tới miền Mã Lai đó, thì khi mà bắn vào thì chiếc máy bay tung ra từng mảnh và rớt xuống trải dài ở trên đồng bằng ở phía đông của Ukraine. Chuyện rất ngạc nhiên và nhiều người đã thấy điều đó, chứng kiến và họ rất ngạc nhiên tại sao chuyện này xảy ra. Tại sao có thể nào mà ai có thể mà vô tình hay là cố tình bắn một chiếc hỏa tiễn vào một phi cơ dân sự? Tất cả những người từ hành khách cho tới phi công đều chết ở trên chuyến bay này và nằm la liệt ở trên cái đồng bằng ấy. Và sau đó, ngày sau, người ta bắt đầu mới đi khám phá chuyện gì đã xảy ra, mà tại sao xảy ra như thế. Cái câu hỏi ngày hôm nay, và nhiều người cũng muốn tìm hiểu tại sao ai dám bắn một hỏa tiễn này đến chiếc máy bay ấy. Tại sao ai là chủ trương điều này? Tại sao máy bay phi cơ này không tránh cái tuyến đường đi đến Mã Lai, tránh cái khu vực mà chiến tranh? Ai là người trách nhiệm cho chuyện xảy ra này xảy ra? Ai sẽ đền bù tất cả những bi thảm này? Đây là sự thảo luận trên mạng mà quý vị thấy trên TV đang đề cập đến. Hầu như có nhiều người tranh luận nói đây là ở nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin phải trách nhiệm, phải giải quyết vấn đề này. Mọi người cho rằng, nói rằng tại sao chiếc phi cơ này đi bay qua con đường, tuyến đường của chiến tranh này đó? Tại sao chúng ta không có lên tiếng, một người không lên tiếng để giải quyết hay là đi tìm chuyện gì xảy ra trên chuyến bay ấy? Quý vị biết khi mà chuyến bay rớt xuống rồi đó, họ muốn đi tìm xác chết hoặc là họ muốn tìm mảnh vụn, nghiên cứu tại sao chuyện đó xảy ra, thì một đoàn lính ở đó chặn đứng không cho một số người vô tìm, chỉ lấy xác rồi đi mà thôi. Cho nên có nhiều điều ở trong đây đang có sự nghi ngờ mà người ta đang suy gẫm đến. Tôi chia sẻ điều này cho quý vị không phải là một cái tin tức xảy ra mà thôi. Đây không phải là lần đầu tiên đã xảy ra, mà tôi tin chắc rằng đây là không phải là lần cuối cùng nữa. Chắc chắn có một cái điều gì xảy ra mà chúng ta có thể học hỏi đến. Sáng hôm nay tôi không chia sẻ về cái vấn đề chính trị xảy ra ở vùng ở Ukraine và nước Nga ở đó. Tôi không muốn chia sẻ là lỗi lầm của ai. Và tôi không có nói đến tất cả những sự bàng hoàng xảy ra ở đó. Nhưng tôi muốn chúng ta nghiên cứu học được bài học gì để chúng ta áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Chuyện này có thể xảy ra 289 người. Quý vị nghĩ rằng có thể xảy ra trong cuộc đời của mình hay không? Hay là chính bản thân mình hay không? Có thể xảy ra phải không? Cho nên khi mà chúng ta bước vào chuyến máy bay, đó là sự nguy hiểm. Chúng ta đặt mạng sống mình trong bàn tay của người phi công. Ngày xưa khi mà tôi rời khỏi nước Việt Nam vào 1975, đó là đầu tháng 4, nếu quý vị biết 30 tháng 4 là như thế nào, mà đầu tháng 4 tôi đã rời khỏi nước Việt Nam trên một cái chuyến bay của cô Nhi đi rời khỏi nước Việt Nam. Nhưng mà cái chuyến bay tôi không lẽ phải đi mà tôi không đi được vì không đủ chỗ. Đó là chiếc máy bay C5 Transport. Khi cất cánh lên ra khỏi phi trường Tân Sơn Nhất, thì trong vòng khoảng những 5 phút sau, thì áp lực của bên cánh kia đã tuột xuống, cho nên chiếc bay bắt đầu quay mình trở lại, trở về phi trường Tân Sơn Nhất để đáp xuống. Quý vị nhớ chuyện gì xảy ra không? Trong những giây lúc đó, nhiều chuyện xảy ra, máy bay vừa muốn đáp xuống thì cái áp suất càng ngày còn sắp thấp nữa, không chịu được, máy bay đâm đầu xuống ở sông Sài Gòn. Tất cả những con thiếu nhi ở trong đó và những người điều dưỡng hầu như gần chết hết, chỉ có vài người còn sống sót. Cho nên tôi cũng có thể kẹt ở trong chuyến bay mà bà đã bị xảy ra tai nạn 1975. Và nhiều tai nạn khác quý vị cũng đã xảy ra. 4 chiếc máy bay đã đâm đầu ở tại vùng miền Đông, là quý vị biết là 9/11 đã xảy ra 4 chiếc máy bay. Cho nên chuyện này đã xảy ra, còn xảy ra thường nữa. Chúa nói rằng khi mà thời kỳ cuối cùng gần đến chừng nào thì nhiều tai họa, tai nạn xảy ra, chúng ta không biết tại sao. Đó có thể là đó là đa số con người làm nên, chứ không phải là một là thiên nhiên gì cả. Nhưng mà chúng ta học được bài học gì ở trong chuyến bay này ở đây? Chúng ta học được gì? Thưa quý vị, tôi rút vài bài học trong đây, mong rằng chúng ta nghiên cứu và chúng ta học được những bài học như thế này. Thứ nhất là khi mà chuyện mới xảy ra rồi, Tổng thống Obama đứng lên đã phát biểu ý kiến rằng đây là chuyện hoạn nạn xảy ra bất thường. Tại lúc đó không biết chuyện gì xảy ra cả, mà không muốn đổ lỗi ai. Mà càng ngày tin tức đi sâu chừng nào là bắt đầu đổ lỗi lẫn nhau và nói rằng người này, người kia, tại sao, tại nọ. Cho nên chúng ta thấy rằng là con người bắt đầu đổ lỗi lẫn nhau. Có thể là một người làm sai, không tự đứng lên, bắt đầu nói rằng là chính chúng tôi đã bắn lộn. Không lẽ có thể bắn lộn chiếc phi cơ quân sự nhưng mà bắn vào chiếc phi cơ dân sự. Nhưng không ai lên tiếng. Thưa bà chị em, ngày hôm nay con người có đổ lỗi lẫn nhau không? Từ khi con người sa ngã, quý vị không? Khi mà mình làm một chuyện bình thường, tốt đẹp đó, đâu có đổ lỗi ai. Nhưng mà có chuyện gì sai lầm, có hoạn nạn đến thì bắt đầu đổ lỗi lẫn nhau. Tại vì mình không muốn có một trách nhiệm nào cả. Quý vị thấy không? Ở trong câu chuyện, ở trong Sáng Thế Ký cùng với tôi, là ở trong Sáng Thế Ký đoạn 3. Khi mà Thượng Đế Đức Chúa Trời đã định nên một cái cây gọi bằng một cái vườn Ê-đen, và cái cây này không nên ăn, có những gì cấm trong đó. Nhưng mà hai người tổ phụ đầu tiên của loài người là ông Adam và bà Eva bắt đầu bị cám dỗ. Còn rắn nó bắt đầu tới rình mò và bắt đầu nói rằng hãy ăn trái cấm đó đi. Nhớ nghe nó trái, đã nói trái cấm là cấm rồi mà vẫn còn tới rình mò để tìm hiểu. Quý vị có bao giờ hiếu kỳ không? Nhất là đồ cấm là mình hiếu kỳ rồi đó. Cho nên chúng ta cố gắng mà giữ lòng tin là khi mà chúng ta biết cấm á, là chúng ta cố gắng làm sao là không tò mò đến. Còn nít, quý vị có thấy nít, nhất là nít, khi mà mình nói là đừng đụng đến thì chuyện gì đầu tiên? Muốn đụng liền. Cho nên không bao giờ mà chúng ta hướng dẫn cho các em mà chỉ như vậy. Khi mà mình nhỏ quá có tấm lòng hiếu kỳ như thế, Adam và Eva có hiếu kỳ, cho nên chuyện gì xảy ra? Họ bắt đầu hái trái cấm đó, họ ăn rồi thì mới biết rằng sự sa ngã của loài người đến. Chúa đang một mai ngươi ăn trái cấm thì ngươi sẽ gì? Sẽ chết. Quý vị, chúng ta làm sai có hậu quả không? Có không? Có hậu quả chứ. Tất cả những gì chúng ta làm sai trái ngược với luật lệ, luật pháp là chúng ta thấy rằng có hậu quả. Thì không khác gì Adam mẹ Eva cũng gặp hậu quả ở đây. Nhưng mà trước khi mà gặp hậu quả đó thì họ bắt đầu mới nghe cái câu hỏi đây. Khi mà Đức Giê-hô-va đến hỏi rằng ai làm điều này, thì bắt đầu chuyện gì xảy ra. Ở trong sách Sáng Thế Ký, là tôi sẽ trích ở trong một cuốn kinh thánh, Sáng Thế Ký đoạn 3, câu số 9 nói rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán rằng, đây là Adam là người đầu tiên mà Thượng Đế dựng nên, ngươi ở đâu? Có nghĩa là Adam và Eva đang trốn. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta làm lỗi, chúng ta làm gì? Trốn. Đó là bài học đầu tiên, trốn. Chúng ta phải làm gì? Chúng ta bắt đầu mới xưng tội ra thì tốt nhất hơn. Nhưng mà thay vì đó chúng ta làm gì? Trốn. Ngày hôm nay con người có trốn không? À, qua chuyến bay này, chúng ta thấy rằng chuyến bay MH17 đây có những người trốn cái trách nhiệm của mình. Adam thưa rằng, tôi có nghe tiếng Chúa ở trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõ lồ nên đi ẩn mình. Có nghĩa họ biết họ phạm tội. Câu 11 rằng Đức Chúa Trời phán hỏi, ai đã cho ngươi biết rằng mình lõ lồ? Ai cho ngươi biết mình là phạm tội? Người cho ăn trái cây đã dặn không nên ăn đó chăng? Bây giờ câu 12 thưa rằng, người nữ mà Chúa đã làm gì? Đã gần bên tôi cho tôi ăn trái cây đó và tôi đắng rồi. Có nghĩa là Adam đổ lỗi cho ai? Đổ lỗi cho ai? Eva. Đúng không? Có nghĩa là sao? Thay vì mình đã ăn rồi thì mình phải nói là lỗi của mình, thay mình đổ lỗi cho người nữ. Rồi sau đó Giê-hô-va Đức Chúa Trời hỏi người nữ rằng, ngươi có làm điều gì chứ vậy? Người nữ thưa rằng, làm sao? Con rắn dỗ dành tôi và tôi đang rồi. Người nữ giờ nói là lỗi của ai? Lỗi con rắn, chứ không phải lỗi của mình. Khi mà chúng ta đổ lỗi cho Eva và đổ lỗi cho con rắn, có nghĩa là mình đổ lỗi cho ai biết không? Đức Chúa Trời, tại vì Đức Chúa Trời dựng nên Eva và Đức Chúa Trời dựng nên con rắn. Cho nên khi mà chúng ta đổ lỗi với nhau là chúng ta không trách nhiệm, chúng ta không giữ cái trách nhiệm của mình, chúng ta đổ lỗi lẫn nhau, có nghĩa là chúng ta đổ lỗi Thượng Đế để dựng nên. Cho nên bài học đầu tiên chúng ta qua cái bài học đây ấy, là chuyến bay này chúng ta không đổ lỗi cho nhau. Và chúng ta đến cùng với nhau để giải quyết vấn đề. Vợ chồng cũng vậy nữa, khi mà gặp chuyện vấn đề xảy ra, đừng đổ lỗi cho nhau nhưng mà làm gì? Đến cùng với nhau để giải quyết vấn đề. Đó là cái bài học đầu tiên mà tôi thấy ở trên chuyến bay này. Bây giờ cái điều thứ hai là khi mà cái chuyến bay này bay đi từ ở bên Amsterdam, Hà Lan cho tới Mã Lai đó, thì khi mà tất cả chuyến bay đi, quý vị biết không, nếu mà quý vị có thấy biết được phi công á, thì lúc nào cũng nói chuyện cùng với chúng ta nói là tổng đài mà cái trạm kiểm soát không lưu đó, để hướng dẫn cho họ đi đúng chiều hướng. Ngạc nhiên ở trong cái buổi chiều hôm đó, gần tới một cái vùng đất ở Ukraine rồi đó, là mất cái sự liên lạc. Không biết lý do gì, không biết tại sao sóng nó mất, không biết là khí hậu như thế nào, không biết là có gì trục trặc, tại sao mà mất sự liên lạc. Thì khi mà có sự liên lạc lại thì biết rằng chiếc máy bay đã bùng nổ. Cái quan trọng là như thế nào? Điều mà tôi thấy học ở đây là các những người phi công đã biết rõ ràng cái tuyến đường mình đi đó, thì từ bên Amsterdam cho đến Mã Lai đó, rõ ràng họ đã đi biết bao nhiêu lần rồi, họ sẵn sàng đi cùng chiều hướng. Họ không có gì sao hết. Quý vị có bao giờ làm gì không? Chúng ta lái xe đi làm, chúng ta cũng đi cùng chiều hướng phải không? Có bây giờ không thay đổi đường nào hết, đi hoài ngày này qua tháng nọ cũng cùng một đường đó. Cho nên chúng ta đi hoài, chúng ta đâu có thấy chuyện gì xảy ra. Mọi sự bình an phải không? Quý vị đồng ý không? Thì người phi công này cũng vậy, nó đi mọi sự bình an. Nhưng mà ngày 17 tháng 7 rằng có chuyện xảy ra mà người phi công này không ngờ. Có thể là người phi công này tự tin là không có gì sao hết. Mình lên máy bay, mình ngồi thảnh thơi, uống cà phê, ăn miếng donut, rồi bấm nút máy bay cứ đi thảnh thơi. Có bao giờ quý vị làm gì không? Lên chiếc xe, bấm nút cruise control, chạy thẳng một đường. Đôi khi con đường chúng ta đi vậy, đôi khi chúng ta tự tin vào lòng mình. Có bao giờ quý vị tự tin vào lòng mình không? Đó là tôi sẽ vượt qua tất cả, tôi sẽ làm được điều này, tôi sẽ thống trị người kia. Không, Chúa dạy trong kinh thánh này, chúng ta không có thể nhờ cậy vào linh mình nữa. Chúng ta hãy xem ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 5. Châm Ngôn đoạn 3 câu 5 được như thế nào? Châm Ngôn là một cuốn sách là dạy đời, giống như là tiếng Việt mình gọi bằng ca dao thuật ngữ đó, mà trong kinh thánh dùng cái chữ Châm Ngôn dạy dỗ chúng ta. Châm Ngôn đoạn 3 câu số 5 được chép như thế này, tôi xin đọc đây. Là hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy sự thông sáng của con. Kinh Thánh nói rằng chớ trông cậy sự thông sáng của mình. Có nghĩa là con người chúng ta càng ngày học hỏi và hiểu biết sâu sắc thì chúng ta bắt đầu trông cậy vào bản thân của mình. Chúng ta tin tưởng là tất cả những gì chúng ta biết là đúng, là hoàn toàn là chính xác. Chúng ta không cần nhờ cậy ai cả. Càng học thức càng cao chừng nào là chúng ta tự tin vào mình hơn là dựa vào Thượng Đế. Cho nên chuyện gì xảy ra ở đây là người phi công đây có thể không nghĩ đến vấn đề này. Có thể là không xem cái radar ở trên chiếc máy bay có chuyện gì ở xung quanh mình hay không. Đúng không? Nếu quý vị biết máy bay đó, ngày xưa tôi làm cho cái hãng máy bay tên là Honeywell. Và tôi làm trong cái máy điện tử đó, là chế cái gọi bằng cái cockpit là chủ phi công ngồi đó. Và tất cả máy móc thì nhiều cái radar lắm ở ngoài chiếc máy bay đó, để coi tất cả những vật gì mà nó gần đến va chạm chung chiếc máy bay. Thì tôi hỏi rằng một người phi công đó có thể ngó những điều đó, có thể xa cả mấy trăm dặm, biết qua tiễn sẽ đến, không biết có thể chú ý điều đó hay không. Mà tại sao ngay tích tắc đó là ở trạm kiểm soát không lưu không báo tin biết là qua tuyển đã bắn theo chiều hướng của chiếc máy bay ấy. Cho nên cái điều thứ nhất là nãy tôi nói rằng đổ lỗi cho người khác. Thứ hai là sao tự tin. Mình tự tin là chúng ta không cần biết. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi 1000 lần tới chỗ đó, chúng ta cũng đi đến chỗ đó, không sao, không chuyện gì xảy ra. Quý vị thấy cái sự nguy hiểm không? Cho nên mỗi lần chúng ta cần phải đề phòng. Quý vị lái xe, quý vị có đề phòng không? Đúng không? Hay là lên đó là lái cũng thẳng một đường, chắc không sao. Đề phòng chứ. Hãy cẩn thận từng ly từng tí, chứ không phải là một đơn giản. Lái xe rất nguy hiểm. Đôi khi chúng ta lái nhanh quá. Hay là chúng ta lái xe vượt đèn xanh đèn đỏ, chúng ta không đi. Hay là lái xe chúng ta đầu óc chúng ta nghĩ ở đâu đó. Tại sao? Tại sao chúng ta nghĩ đâu? Tại vì chúng ta tự tin. Cho nên lỗi lầm thứ hai là mình tự tin. Lỗi lầm thứ ba là gì? Là cái trạm kiểm soát nó với máy bay không giữ liên lạc chặt chẽ. Đây là không phải là nó đổ lỗi cho cái trạm kiểm soát không lưu, không phải là đổ với máy bay. Nhưng mà cái sự liên lạc không có chặt chẽ để hướng dẫn máy bay cho đến an toàn. Nếu chuyện gì xảy ra, áp lực xuống hay là tất cả... vấn đề mà bão tố đến máy bay đó bắt đầu phải chuyển chiều hướng. Nhưng mà mất sự liên lạc, không giữ sự liên lạc. Ngày hôm nay cũng như thế, một bài học mà chúng ta học được ở trong đời sống tâm linh của mình đó, là đôi khi chúng ta cần có phải sự liên lạc mật thiết cùng với ai? Với Đức Chúa Trời. Cái trạm kiểm soát lưu thông của chúng ta, trạm kiểm soát cuộc sống chúng ta, mỗi ngày chúng ta đi đến như thế nào, là đâu? Là Đức Chúa Trời. Ngài hướng dẫn mỗi đường đi chúng ta đi, từ sáng cho tới chiều, cho tới tối. Mà nếu chúng ta không nghe cái trạm kiểm soát của Đức Chúa Trời đó, là chúng ta tự ý đi theo đường lối chúng ta. Nếu mà Đức Chúa Trời nói rằng là chuẩn bị nha, đừng đi con đường đó nữa, vì tai nạn mới xảy ra ở đó, thì chúng ta nghe được đó, thì sao? Thì chúng ta đi đường khác. Mà chúng ta không nghe, mất liên lạc, thì chúng ta đi lầm lẫn vào con đường đó. Ngày hôm nay biết bao nhiêu những vùng mà nói là cái vùng ở Ukraine là chiến tranh, mà bây giờ tôi nói cái phần tiên liên đây là cái vùng gì? Đây là cái vùng có thể là nguy hiểm xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Chẳng hạn là cờ bạc rượu chè, từ phim ảnh xấu xa cho tới những con đường trụy lạc. Nếu chúng ta không nghe lời hướng dẫn của Đức Chúa Trời hay là Thượng Đế đó, chúng ta sẽ đi lầm lạc vô những con đường đó. Chúng ta dễ đi lầm lạc vô con đường đó không? Quý vị có thấy nhiều không? Có nhiều cạm bẫy không? Hay là của mình tôi thấy à? Có nhiều cạm bẫy không? Chúng ta bước ra khỏi nhà là có cạm bẫy rồi. Đi đâu chúng ta cũng thấy cái billboard hết. Đi đâu chúng ta thấy tivi hết. Đi đâu chúng ta lên mạng lưới điện toán hết. Tất cả cạm bẫy đầy đường. Mà Đức Chúa Trời muốn hướng dẫn chúng ta mỗi ngày để tránh những cạm bẫy đó, tránh những sự nguy hiểm đó, tránh những tai nạn đó. Cho nên tại sao mà cái... trạm kiểm soát không lưu nó rất quan trọng với máy bay. Đừng bao giờ mà cắt cái đường dây liên lạc. Tại khi mà chúng ta cắt đường dây liên lạc là chúng ta gặp nguy hiểm. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta cắt đường dây giữa mình với Thượng Đế, với Đức Chúa Trời, thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Chắc chắn. Không có thể nào mà tránh được. Đó là qua cái bài học của chuyến bay MH17. Cho nên phải giữ sự liên lạc chặt chẽ để chúng ta thấy rằng điều đó để xảy ra. Điều thứ năm chúng ta học được ở đây á, là đời người rất mỏng manh. Có phải không? chúng ta không biết làm sao. Trên chuyến bay này tôi đọc những vài câu chuyện của những người chuẩn bị rất mừng rỡ để gặp gia đình khi đến Mã Lai. Có những người gặp với nhau trong một cái gia đình nào đó hay là đi công tác, có nhiều cái chương trình họ chuẩn bị trên máy bay 289 người, nhưng mà họ không biết là ngày 17 tháng 7 là ngày cuối cùng của cuộc đời của họ. Quý vị đâu có biết điều đó, họ cũng đâu biết, nhưng mà xảy ra trong tích tắc. Mỗi lần quý vị bước vào xe, mỗi lần quý vị lên máy bay, mỗi lần quý vị bất cứ đi đâu, chúng ta không biết là cuộc sống chúng ta như thế nào ngày hôm nay. Quý vị đồng ý với tôi không? Chúng ta không biết, cho nên đời người rất mỏng manh, cho nên chúng ta cần phải nghĩ đến những gì cao cả hơn ở trong cuộc sống ngày hôm nay. Chúng ta phải nghĩ đến cái đời sống tương lai là như thế nào, không phải là tạm bợ. Ngày hôm nay nhiều người chạy theo tạm bợ đồng tiền các bạc, danh vọng tư lợi nào đó, nhưng mà không biết rằng đời người rất mỏng manh. Cho tới khi chúng ta nhận được cú phone của bác sĩ nói rằng xin lỗi anh bị ung thư, bây giờ quá trễ. Hay là nhà của ông Phúc ha, đùng một cái đêm khuya có một anh chàng người Việt Nam lái xe một tiếng la á lên một cái là khám phá anh mới bị suy tim, chết tại chỗ. Rất trẻ tuổi, 24 tuổi, thanh niên. Thương bạn chị em, chúng ta không biết trước được. Cho nên nếu mà chúng ta sắp xếp, chúng ta suy nghĩ đời người rất mỏng manh, thì chúng ta cần phải xét lại những công việc làm của chúng ta, vợ chồng con cái chúng ta như thế nào, để chúng ta kiểm điểm lại, để sống một đời sống thanh thản hơn là bon chen và lo lắng. Một số người đó đã thật sự xấu số. Cuộc sống của họ bị rút quá ngắn. Mà chuyện đó có thể xảy ra trong chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ cuộc sống của chúng ta để chúng ta hướng về đấng sinh thành và Đức Chúa Trời để hướng dẫn đời sống của chúng ta. Điều cuối cùng tôi muốn chia sẻ trong bài học này ở đây là trong sách Thi Thiên là đoạn 25 câu số 1. Sách Thi Thiên được viết ở trong Kinh Thánh đây có nghĩa là sao? Những bài văn thơ, thi ca văn thơ được viết xuống để cho ca ngợi và chiêm ngưỡng sự dạy dỗ của Thượng Đế. Ở trong Thi Thiên đoạn 25 câu số 1. Thi Thiên đoạn 25 câu số 1 được chép như thế này. Được nói rằng là: Hỡi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi hướng về Ngài. Tôi không biết tôi trích trong Kinh Thánh này đâu, nhưng mà trong Thi Thiên đã trích câu này, nói rằng: Lạy Chúa, tôi đặt mạng sống tôi trong tay Ngài. Tôi đặt mạng sống tôi trong tay Ngài. Tại sao mà vua David đề cập đến vậy mà đặt mạng sống trong tay Ngài? Cái câu hỏi nói đây là: quý vị đặt mạng sống của mình trong tay ai? Cái bài học mà nãy chúng tôi nói đây là khi những hàng khách lên chuyến máy bay MH17, họ có biết rằng họ đặt mạng sống họ trong tay của người phi công không? Quý vị bao giờ nghĩ điều đó không? Hay là tôi bước lên chiếc xe bus để hướng dẫn tôi đi du ngoạn. Tôi có nghĩ rằng tôi đang đặt mạng sống tôi đến người tài xế không? Hay là tôi bước vào xe của quý vị để chở quý vị tới cái tiệm ăn này á, quý vị biết rằng tôi đang đặt mạng sống tôi vào tay quý vị không? Đôi khi chúng ta không nghĩ điều đó. Tại vì chúng ta không thấy xảy ra thường xuyên. Nhưng mà tất cả những điều gì chúng ta đã đặt mạng sống chúng ta trong một tay một người nào, mà nếu mà quý vị nghĩ đến đó đó, thì quý vị thấy sợ hãi không? Sợ không? Sợ chứ. Cho nên cái câu này cho chúng ta biết rằng nếu mà chúng ta đặt mạng sống trong tay của Đức Chúa Trời, Thượng Đế hướng dẫn chúng ta đó, thì chúng ta mới có sự bình an. Tại vì Ngài sẽ dìu dắt chúng ta, Ngài thương chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta, thương bà chị em. Đó là cái bài học mà chúng ta thấy rằng qua chuyến bay này chúng ta nên rút tỉa, tại vì chuyện đó có thể xảy ra chúng ta. Mỗi người chúng ta sống trên trần gian này giống như là chuyến bay chúng ta đang đi. Không biết lúc nào sẽ gặp tai nạn, mà không biết nó đến bến hay đến được bình an hay không. Cho nên hàng ngày chúng ta cần phải cầu nguyện, hàng ngày chúng ta đọc lời Chúa, hàng ngày chúng ta cần có sự dìu dắt và kiểm điểm đời sống của chúng ta. Rất tội nghiệp cho những người đã xảy ra MH17 đây. Tôi nghĩ họ không có dịp để suy nghĩ những gì mà tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay. Cho nên nếu mà được là sáng hôm nay chúng ta thật sự có ơn phước vì Chúa đang nhắc nhở chúng ta. Vì chính tất cả chúng ta trên thế gian này đang đi trên một chuyến bay. Xe và nó sẽ kết thúc. Mà cái câu hỏi quý vị là đây, chúng ta đi chuyến bay nào? Chúng ta đi chuyến bay đến bến, đến một cái phi đạo bình an, hay là chúng ta đi đến, đi chuyến bay nó đi lầm lạc? Chuyến bay nào quý vị chọn sáng hôm nay? Quý vị muốn chọn Chúa là phi công cho chuyến bay mình hay không? Hay là chúng ta gạt Chúa qua một bên, nói rằng tôi muốn là phi công cho chuyến bay của đời sống thôi? À, có người muốn là mình là phi công cho chuyến bay đời sống mình. Quý vị có dám lái chuyến bay đó không? Chắc tôi không dám. Đó là xảy ra thường xuyên. Đôi khi chúng ta muốn lắm lấy mạng sống mình và điều khiển. Và hầu như biết bao nhiêu người đã thất bại vì chúng ta tự tin. Từ ca sĩ cho tới những người thành công trên cuộc sống này, họ, nếu họ sống lại cho chúng ta biết rằng họ đã sống một đời sống bất hạnh, họ mong rằng có Chúa dìu dắt họ. Cho nên sáng hôm nay tôi xin quý vị hãy suy gẫm cái tư tưởng mà chúng ta vừa mới xảy qua. Đừng đẩy cho chuyến bay MH17 này, cái tin tức này nó qua đi mà chúng ta không học hỏi được một bài học gì. Đừng có đẩy giống như là cái vấn đề xảy ra 9/11 rồi chúng ta mới học hỏi cái bài học đó là chúng ta mới tỉnh ngộ. Cho nên Chúa nói hôm nay là thời kỳ cứu rỗi, hôm nay là thời kỳ thuận tiện để chúng ta chọn chiều hướng chúng ta đang đi. Nếu quý vị chưa chọn, đấng đã xuống đây chết cho chúng ta, thì chúng ta hãy tìm kiếm. Vì tôi tin tưởng rằng Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta tìm hiểu đường lối nào mà hữu ích trong cuộc sống.
Chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe lời chia sẻ này. Nếu có thắc mắc hoặc ý kiến, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 626-454-1304 hoặc địa chỉ của website www.vietsda.org. Cầu xin Chúa ban ơn phước cho quý vị cùng giáo quyến được vạn sự lành.